Đài phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 15 tháng 5 năm 2012 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày vài suy nghĩ của Đức cha Phêrô Khảm về sứ điệp truyền thông năm 2012 của Đức Thánh cha Benedicto thứ 16. Kế đó là các tiết mục lời Chúa Chúa Nhật, câu chuyện gia đình và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của Duy An.
Tin giáo phận Cần Thơ, Việt Nam. Đức cha Antôn Nguyễn Văn Thiện, nguyên giám mục giáo phận Vĩnh Long vừa qua đời. Chủ nhật ngày 13 tháng 5 vừa qua, Tòa giám mục Cần Thơ thông báo rằng Đức cha Antôn Nguyễn Văn Thiện, nguyên giám mục giáo phận Vĩnh Long vừa qua đời tại nơi ngài nghỉ hưu bên Pháp, hưởng thọ 106 tuổi. Đức cha Thiện sinh ngày 13 tháng 3 năm 1906 tại họ đạo Ba Trinh, Cái Côn, Sóc Trăng. Ngài thụ phong linh mục ngày 20 tháng 2 năm 1932 tại Nam Vang, được bổ nhiệm làm giám mục Vĩnh Long ngày 24 tháng 11 năm 1960. Đức cha Antôn Nguyễn Văn Thiện là giám mục thứ hai của giáo phận Vĩnh Long kể từ khi giáo phận này được thiết lập vào năm 1938. Tuy nhiên, ngài là giám mục chính tòa tiên khởi của Vĩnh Long khi giáo phận được nâng lên hàng giáo phận chính tòa theo sắc chỉ của Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23, thành lập hàng giáo phẩm Việt Nam năm 1960. Năm 1968, Đức cha Antôn bị đau mắt vì khói lửa và hơi độc, do đau buồn vì những hư hại của giáo phận, do trận tổng công kích Tết Mậu Thân gây ra. Mắt càng ngày càng mờ, Đức cha Antôn đi chữa trị ở nhiều nơi, các bác sĩ chuyên khoa địa phương và chuyên khoa ngoại quốc đều bó tay. Ngày 12 tháng 7 năm 1968, Đức cha Antôn đệ đơn xin tử nhiệm vì lý do sức khỏe, trở thành giám mục hiệu tòa Spello, sau đó đi chữa bệnh mắt tại Pháp và Nhật nhưng không khỏi. Ở Nhật, ngài mang thêm bệnh sạn trong túi mật phải giải phẫu. Khi được tin tòa thánh chấp nhận cho từ chức, ngài bay về Vĩnh Long để tham dự những lễ quan trọng. Ngày 12 tháng 9 năm 1968, ngài là giám mục phụ phong trong lễ tấn phong tân giám mục Vĩnh Long, Đức cha Giacobbe Nguyễn Văn Mầu tại Vương cung Thánh đường Sài Gòn. Ngài dự lễ tri ân do các linh mục trong giáo phận Vĩnh Long tổ chức ngày 18 tháng 9 năm 1968 và hai ngày sau đó, ngài về hưu ở nhà hưu dưỡng giáo phận Cần Thơ. Ngài vẫn còn hy vọng và tiếp tục đi chữa bệnh mắt. Năm 1975, không thể trở về quê hương nên ngài nghỉ hưu tại Pháp. Đức cha Antôn Nguyễn Văn Thiện để lại cho giáo phận Vĩnh Long một giáo phận với đầy đủ các cơ sở cần thiết và trên đà phát triển. Ngài để lại nhiều kỷ niệm tinh thần và vật chất cho thế hệ đã qua và để lại âm hưởng đức tin cho thế hệ sắp đến. Đức cha Antôn là giám mục cao niên nhất thế giới và là vị giám mục Việt Nam đầu tiên được hồng ân tạ ơn 50 năm làm giám mục vào ngày 22 tháng Giêng năm 2011. Ngài luôn theo dõi tình hình giáo hội Hoàn Vũ và nhất là giáo hội Việt Nam. Mỗi ngày với chuỗi mân côi, ngài cầu nguyện cho giáo hội và đặc biệt cho giáo phận Vĩnh Long. Lúc 10 giờ sáng Chủ nhật ngày 13 tháng 5 vừa qua, theo giờ địa phương bên Pháp, Thiên Chúa đã gọi ngài về nhà cha. Nguyện xin Thiên Chúa thưởng công cho Đức cha Antôn được hưởng nhan thánh Thiên Chúa muôn đời. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến Học viện Giáo hoàng Tây Ban Nha tại Roma. Sáng mùng 10 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã có buổi tiếp kiến dành cho 150 người gồm ban giám đốc, ban giảng huấn và các linh mục sinh viên Học viện Giáo hoàng Thánh Giuse của Tây Ban Nha nhân dịp kỷ niệm 150 năm thành lập học viện. Hiện diện tại buổi tiếp kiến có Đức Hồng y Antonio Maria Rucco, Tổng giám mục Madrid, Chủ tịch Hội đồng giám mục Tây Ban Nha và nhiều giám mục tại nước này. Trong buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các linh mục Tây Ban Nha noi gương Thánh Juan de Avila sống kết hiệp với Chúa Giêsu để kiến múc nghị lực tinh thần hầu chu toàn sứ mạng. Cũng trong bài huấn dụ nói trên, Đức Thánh Cha nhắc đến hàng ngàn linh mục đã xuất thân từ Giáo hoàng Học viện Tây Ban Nha và hăng say phục vụ giáo hội. Ngài nói như sau: Anh em hãy nhớ rằng, linh mục canh tân đời sống và kín múc sức mạnh cho sứ vụ của mình từ sự chiêm ngắm lời Chúa và đối thoại thân mật với Chúa. Linh mục ý thức rằng mình không thể dẫn đưa anh chị em đến cùng Chúa Kitô và cũng không gặp được Chúa nơi người nghèo và những người đau yếu nếu trước đó không khám phá thấy Chúa trong kinh nguyện sốt sắng và liên lỉ. Linh mục cần phải nuôi dưỡng quan hệ thân tình với đấng mà mình loan báo, cử hành và thông truyền. Đây chính là nền tảng của linh đạo linh mục để trở thành dấu chỉ rạng ngời và là chứng nhân sống động về vị mục tử nhân lành. Đức Thánh Cha nhắc đến lễ kính Thánh Juan Avila ngày mùng 10 tháng 5 và là vị sắp được tôn phong tiến sĩ hội thánh. Ngài nói: Các anh em linh mục thân mến, ước gì cuộc sống và đạo lý của Thánh Tôn Sư Juan de Avila soi sáng và nâng đỡ anh em trong những ngày lưu học tại Giáo hoàng Học viện Tây Ban Nha Thánh Giuse. Sự hiểu biết sâu rộng của thánh nhân về kinh thánh, về các giáo phụ, các công đồng và nguồn mạch phụng vụ cũng như nền thần học lành mạnh, cùng với lòng yêu mến con thảo đối với giáo hội, làm cho thánh nhân trở thành người canh tân đích thực trong một thời đại khó khăn của lịch sử giáo hội. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trọng tâm giáo huấn của Thánh Juan de Avila là mầu nhiệm Chúa Kitô, linh mục và mục tử nhân lành. Mầu nhiệm này được sống phù hợp với những tâm tình của Chúa, noi gương Thánh Phaolô. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, tôi mời gọi anh em, được các nhân đức và tấm gương của Thánh Juan de Avila linh hoạt, hãy thực hiện sứ vụ linh mục với cùng một lòng nhiệt thành tông đồ như thánh nhân, với cùng một cuộc sống nhiệm nhạt, cũng như với cùng một lòng quý mến con thảo đối với Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria là mẹ của các linh mục. Cũng nên nhắc lại, Thánh Juan de Avila sống vào thế kỷ thứ 16 và là một nhà tu đức nổi tiếng. Năm 1946, Ngài được tôn làm bổn mạng hàng giáo sĩ Tây Ban Nha. Trong cuộc viếng thăm nhà thờ chính tòa Almudena của giáo vận Madrid ngày 20 tháng 8 năm 2011, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 loan báo sẽ tôn phong thánh nhân làm tiến sĩ hội thánh. Tin Vatican. Đức Hồng Y Ravasi nói rằng Ngài muốn tổ chức sân chư dân tại Jerusalem. Trong một cuộc phỏng vấn trên trang mạng Vatican Insider của Italia, Đức Hồng Y Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, cho biết Ngài muốn tổ chức sân chư dân tại Jerusalem vì nơi đây hẳn là một khởi điểm lý tưởng cho cuộc đối thoại giữa người tin và người không tin. Đức Hồng Y nói: Tôi rất vui mừng tổ chức một cuộc gặp gỡ ở Jerusalem với các nhà trí thức và các nghệ sĩ Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo, vì những người Do Thái và người Công giáo cùng chia sẻ nhiều giá trị chung. Và cả hai tôn giáo này đang phải đối mặt với mối lo ngại về sự bành trướng của chủ nghĩa thế tục hóa của xã hội. Thực tế, như Đức Hồng Y Ravasi nhận định, đó là ngày nay đối với nhiều người, biết Thiên Chúa hiện hữu hay không cũng chẳng quan trọng. Đó cũng là khẳng định của cha Pisabella, quản thủ Thánh Địa, khi được hỏi về điều này. Ngài nói, ở Thánh Địa có ít người vô thần hơn là những người không tin. Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn bị cho sự kiện này để không rơi vào nguy cơ chỉ là một cuộc họp mang tính hàn lâm, cha Pisabella quả quyết một sân chư dân tại Jerusalem có thể là một thúc đẩy rất quan trọng cho việc suy tư và gặp gỡ với những người tin. Được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 khởi xướng, sân chư dân là một cơ cấu của giáo hội công giáo nhằm đối thoại với những người không tin. Tên gọi này có liên quan trực tiếp đến sân chư dân ở đền thờ Jerusalem, là một khu vực bên ngoài của đền thờ cũ dành cho dân ngoại. Dưới sự bảo trợ của Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa do Đức Hồng Y Ravasi làm chủ tịch, giáo hội muốn qua đó củng cố ý muốn giao tiếp với những người coi tôn giáo là điều xa lạ và với những ai có thể muốn tiếp cận với một đấng mà họ không biết. Được chính thức tổ chức vào tháng 3 năm 2011, Sân Chư Dân lần đầu tiên đã diễn ra tại Paris. Ngay sau đó là tại Bucharest, Firenze, Barcelona và Tirana, và lần gần đây nhất là Palermo, Sicilia. Mỗi lần hoạt động đều quy tụ các danh nhân văn hóa và tôn giáo, những người tin và người không tin, nhằm đề cập đến các vấn đề cụ thể của mỗi quốc gia. Đây là một cách truyền thông tốt đẹp của mẹ giáo hội trước khi diễn ra Thượng Hội đồng Giám mục về Tân Phúc Âm hóa vào cuối năm nay. Tin Trung Đông. Một chuyên gia tôn giáo ở Trung Đông tin rằng mùa xuân Ả Rập không còn nữa. Cha Samir Khali Samir, một trong những chuyên gia hàng đầu về Trung Đông của giáo hội công giáo, nói rằng mùa xuân Ả Rập không còn nữa. Cha Samir đã bày tỏ lập trường trên đây khi trò chuyện với hãng tin công giáo CNA hôm 8 tháng 5 vừa qua. Cha nói rằng, tưởng rằng đã có một mùa xuân mới bắt đầu, bởi vì thực sự lúc đó là một phong trào tự do, độc lập, một phong trào mở rộng. Nhưng những biến chuyển từ từ trở thành bị lũng đoạn bởi các phe nhóm, đặc biệt là phe Hồi giáo ở Ai Cập, Libya và Bahrain. Vì vậy, bây giờ tình hình không còn là một mùa xuân nữa. Được biết, Linh Mục Samir là một linh mục dòng tên người Ai Cập, đang giảng dạy môn Đông Phương tại Giáo hoàng Học viện ở Roma, đồng thời cũng giảng dạy tại các đại học Beirut và Paris. Năm ngoái, cha đã thận trọng hoan nghênh sự nổi dậy của một mùa xuân Ả Rập, là một loạt các cuộc cách mạng đã lật đổ các nhà độc tài ở Trung Đông. Trái với hy vọng của một số quan sát viên cho rằng các hình thức dân chủ sẽ bén rễ, nhiều quốc gia đã bị các phong trào Hồi giáo lấn lướt giành lấy quyền cai trị. Cha Samir cho biết điều này đã xảy ra tại quê hương Ai Cập của ngài, nơi mà 30 năm chế độ độc tài quân sự của Tổng thống Hosni Mubarak đã bị lật đổ hồi năm ngoái, và cũng đã xảy ra ở các nước khác như Tunisia và Libya. Ngài mô tả tình trạng ở Libya sau khi chính thể của đại tá Gaddafi bị sụp đổ hồi tháng 10 năm 2011 là không tuyệt vời, bởi vì sự cai trị hà khắc của Hồi giáo đã thay thế chính quyền dân sự của Gaddafi. Ngài cũng tin rằng các cuộc nổi dậy dân sự hiện nay ở Bahrain và Syria đang được thúc đẩy bởi những thế lực Hồi giáo. Cha Samir nói thêm rằng, Ngài vẫn cầu nguyện cho thế giới Ả Rập có một xã hội mở rộng cho tất cả mọi người, nhưng tin rằng ở đó vẫn có hai trở ngại, một là sự thiếu kinh nghiệm về dân chủ và hai là sự thiếu một nền giáo dục cho phụ nữ. Cha Samir giải thích, chúng tôi khao khát dân chủ, nhưng vấn đề là, thí dụ bên Ai Cập, mà đây không phải là một ngoại lệ, là từ năm 1952 khi có cuộc cách mạng của Abdel Nasser, chúng tôi đã không có dân chủ. Thay vào đó, Ai Cập chỉ có các nhà lãnh đạo cách mạng như Nasser, Sadat và Mubarak. Vì vậy mà chúng tôi không hề biết một nền dân chủ là gì và làm thế nào để thực hiện nó. Cha Samir cũng tin rằng nền dân chủ có thể phát triển, nhưng rất có thể phải cần đến một thế hệ khác để đạt được nó. Ngài cũng cho rằng giáo dục, đặc biệt là cho phụ nữ, là một yếu tố quan trọng trong việc xây dựng một xã hội dân chủ ổn định. Ngài giải thích rằng, ở bên Ai Cập, người phụ nữ chính là người xây dựng gia đình, chứ không phải là người cha, và rằng giới nữ cũng sẵn sàng tìm kiếm cho hòa bình, chứ không cho chiến tranh. Cha Samir tin rằng, phụ nữ ở đây sẽ thân thiện hơn với các nhóm thiểu số như Kitô hữu. Cha nói rằng, thật không may, một số câu ở trong kinh Koran có thể hỗ trợ cho sự đàn áp Kitô hữu, vì đó là một tài liệu từ thế kỷ thứ bảy, và không có những cố gắng mới để diễn giải kinh Koran cho phù hợp với ngày nay. Từ đây, cha Samir kêu gọi phương Tây hãy cầu nguyện cho thế giới Ả Rập và hãy phát triển giáo dục trong khu vực thông qua các tổ chức phi chính phủ, mà theo Ngài là có truyền thống tham nhũng ít hơn so với các chính phủ Ả Rập. Tin Nam Hàn. Đức Thánh Cha bổ nhiệm tân Tổng giám mục Seoul, Nam Hàn. Hôm thứ Năm, mùng 10 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã bổ nhiệm Đức Cha Andrew Jeom Soo-jung, 68 tuổi, làm Tổng giám mục Seoul, kế nhiệm Đức Hồng Y Nikon Cheong, 80 tuổi, vừa được Đức Thánh Cha chấp nhận đơn xin nghỉ hưu. Đức tân Tổng giám mục Andrew Jeom thụ phong linh mục năm 1970 và đã được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá Seoul tháng 12 năm 2001. Ngài đứng đầu Ủy ban Tổng giáo phận Seoul đặc trách việc hòa giải giữa Bắc Triều Tiên và Nam Hàn.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày vài suy nghĩ của Đức Cha Phêrô Khảm về sứ điệp truyền thông năm 2012 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 do Bình Minh phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Nhật lễ Thăng Thiên 20 tháng 5 là ngày quốc tế truyền thông xã hội. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã gửi trước một sứ điệp cho ngày quốc tế truyền thông này để mời gọi suy tư về chủ đề tương quan giữa thinh lặng và lời nói. Trong một thời sự hôm nay, thứ Ba, ngày 15 tháng 5, mời quý vị theo dõi những suy nghĩ của Đức Cha Phêrô Khảm, Chủ tịch Ủy ban Giám mục về truyền thông xã hội của Hội đồng Giám mục Việt Nam, về chủ đề này của sứ điệp truyền thông của Đức Thánh Cha. Đức Cha đã chia sẻ những suy tư của Ngài như sau. Đức Benedicto thứ 16 xem ra đang lội ngược dòng thời đại, quy tụ cả triệu bạn trẻ trong các đại hội giới trẻ ở Đức, Úc, Tây Ban Nha. Ngài mời gọi người trẻ sống thinh lặng trước thánh thể. Nói đến người trẻ là phải nói đến sự ồn ào, nhộn nhịp, hát ca múa nhảy, chứ tại sao lại thinh lặng? Trong sứ điệp cho ngày truyền thông thế giới năm nay cũng thế, Ngài lại chọn chủ đề thinh lặng và lời nói, nẻo đường phúc âm hóa. Truyền thông ngày nay đang được đồng hóa với nói và nói. Nói càng nhiều, càng to thì càng tốt, càng thành công. Làm sao im lặng mà lại truyền thông được? Đúng là ngược đời. Thực ra, lội ngược dòng chỉ là mời gọi trở về với cái vốn nằm trong bản chất của sự việc, nhưng đã bị lãng quên, thậm chí coi thường, nên cần ý thức lại. Bài viết này là một cách lắng nghe và tiếp cận lời mời gọi ấy để tìm lại ý nghĩa phong phú của thinh lặng trong truyền thông theo ba điểm. Một, khởi đi từ một vài nhận định về hiện trạng của truyền thông, đến điểm hai là khám phá lại giá trị của thinh lặng, và điểm ba là hướng tới việc loan báo tin mừng. Điểm 1. Vài nhận định về hiện trạng truyền thông. Tháng 3 năm 2012, Encyclopædia Britannica tuyên bố chấm dứt việc xuất bản bộ sách giáo khoa toàn thư nổi tiếng này, thay vào đó sẽ là bộ bách khoa online. Một bộ bách khoa có lịch sử lâu đời, ấn bản đầu tiên vào năm 1770, cách đây gần 250 năm, nổi tiếng về học thuật, niềm tự hào của những người yêu sách, nay phải đình bản để nhường chỗ cho ấn bản online. Khi vào Wikipedia, người đọc sẽ thấy trong tiếng Anh có gần 4 triệu bài viết về đủ mọi vấn đề. Ngay cả tiếng Trung Quốc bây giờ cũng có gần 800.000 mục từ. Tất cả đều nói lên ưu thế của Internet trong truyền thông ngày nay. Đối với nhiều người, muốn tìm lời khuyên, ý tưởng, thông tin và các câu trả lời thì việc đầu tiên là lên mạng hay vào mạng xã hội. Trong thời đại chúng ta, Internet ngày càng trở thành nơi để hỏi và tìm ra câu trả lời. Đúng thế, bà nội trợ muốn làm món ăn ngon, lên mạng. Cô thiếu nữ muốn sắm bộ cánh mới, lên mạng. Bạn thanh niên tìm kiếm thông tin mới nhất về bóng đá, lên mạng. Thần tượng ca nhạc mới nổi, mặt mũi ra sao, lên mạng. Ngay cả các linh mục muốn tìm thông tin về thần học cũng có thể lên mạng. Internet đúng là món quà tuyệt vời của đấng tạo hóa và trí sáng tạo của con người. Thế nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó. Với tốc độ hết sức nhanh và với khối lượng thông tin khổng lồ như thế, Internet có thể làm cho con người trở nên hời hợt, phân tán và lệ thuộc. Hời hợt. Một chuyên viên phần mềm Macromedia cho biết, những người lướt web trung bình chỉ có 7 giây để nhìn vào một giao diện, rồi chuyển sang giao diện khác. Ông nói với các công ty như thế để họ biết phải làm sao để thu hút người xem. 7 giây, chỉ bằng một hơi thở sâu và còn thua thời lượng cho việc xỉa răng. Một giám mục đã kêu lên, làm thế nào để giới thiệu tin mừng Đức Giêsu Kitô trong 7 giây? Làm thế nào để có thể trình bày đức tin Công giáo trong 7 giây? Và vì người ta chuyển liên tục từ kênh này sang kênh khác, từ hình ảnh này đến hình ảnh khác, thì làm sao có được sự sâu sắc? Vì thế, hời hợt là chuyện dễ hiểu. Phân tán. Với khối lượng thông tin khổng lồ, Đức Benedicto thứ 16 đã dùng từ bị dội bom. Tâm trí con người bị phân tán thành nhiều mảnh. Con người ngày nay thường xuyên bị dội bom bởi những câu trả lời cho đến những câu hỏi mà họ không bao giờ đặt ra và những nhu cầu họ không biết đến. Bị phân tán vì những thông tin không cần thiết, người ta cũng dần đánh mất sự tập trung vào những câu hỏi thiết yếu nhất trong hành trình làm người, những câu hỏi về cội nguồn, ý nghĩa và cùng đích cuộc sống. Lệ thuộc. Bị dội bom liên tục và thường xuyên như thế, con người cũng dễ mất đi khả năng suy tư độc lập và nhận định khách quan, hoàn toàn lệ thuộc vào những thông tin do các trang mạng cung cấp. Mạng nói thế là đúng rồi, mạng viết thế là chính xác rồi. Cho nên, cuộc chiến quyết liệt ngày nay là chiến tranh thông tin. Nhắc lại ở đây, chuyện ngụ ngôn hiện đại về chú rùa chắc cũng không thừa. Chú rùa có cái mai cứng, tuy nặng nề nhưng nó bảo vệ mạng sống an toàn. Con cáo nhiều lần dụ chú rùa bán mai cho nó để lấy tiền đi du lịch cho sướng. Dĩ nhiên là rùa không tin. Thế rồi, một hôm, nhân cáo đi vắng, rùa thò đầu ra xem. Thấy màn hình tivi thông tin cáo đã ăn năn sám hối, không ăn thịt nữa mà chuyển sang ăn chay. Lại thêm màn quảng cáo đi du lịch bằng máy bay. Rùa bán tín bán nghi. Hôm sau, thò đầu ra, lại cũng nghe thấy thế. Nhiều lần lặp đi lặp lại, bèn tin. Rùa ngỏ ý định bán mai cho cáo. Nhưng ngày rùa bán mai cũng là ngày kết thúc đời rùa. Tội nghiệp, chú rùa chết vì thông tin. Thông tin làm chao đảo tâm hồn, làm mờ xác tín và cuối cùng giết chết niềm tin. Thế giới thông tin có những mặt trái như thế, nhưng chúng ta không thể chạy trốn thế giới đó. điều may mắn và cũng là điều làm cho con người thành vĩ đại, ý là mỗi con người vẫn có thể là một chủ thể tự do và có khả năng suy nghĩ độc lập. Ở tự nó, tốc độ nhanh nhạy của Internet và lượng thông tin khổng lồ của nó cung cấp không thể giết chết ai, trái lại còn làm cho con người thêm phong phú nếu biết sử dụng đúng cách. Một trong những đòi hỏi căn bản là kiến tạo sự thinh lặng nội tâm, để mình thật là mình, để tạo khoảng cách với cuộc đời, để thấy chiều sâu những sự kiện, để đón nhận những gì thực sự mang lại lợi ích cho bản thân và xã hội. Giữa những phức tạp và đa dạng trong thế giới truyền thông, nhiều người vẫn thấy mình phải chạm trán với những câu hỏi tối hậu về sự hiện hữu nhân sinh. Tôi là ai? Tôi có thể biết được gì? Tôi phải làm gì? Tôi nên hy vọng gì? Điều quan trọng là phải nâng đỡ những ai đặt câu hỏi này và mở ra cuộc đối thoại sâu sắc về những vấn đề đó. Cuộc đối thoại ấy được tiến hành bằng lời nói, sự trao đổi, nhưng cũng bằng suy tư tĩnh lặng, vốn là điều gì đó hùng biện hơn câu trả lời vội vã. Suy tư tĩnh lặng cũng giúp cho người tìm kiếm đạt tới chiều sâu của sự hiện hữu và mở lòng ra với nẻo đường mà Thiên Chúa khắc ghi trong trái tim nhân loại. Vậy thì cần phải ý thức lại giá trị của thinh lặng như thành tố thiết yếu trong hoạt động truyền thông. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi tạm ngưng nơi đây. Những suy nghĩ của Đức Cha Phêrô Khải về điểm 2 và 3 sẽ được gửi tiếp đến quý vị và các bạn trong một thời sự ngày mai, thứ Tư ngày 16 tháng 5. Mong quý vị và các bạn sẽ quan tâm theo dõi. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa Chúa Nhật với phần trình bày của Duy Thế.
Bài kết thúc tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Chúa Giêsu hiện ra với 11 môn đệ và phán: Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng tin mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa thì sẽ được cứu độ. Ai không tin sẽ bị luận phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin. Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ. Họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân sẽ được lành mạnh. Vậy, sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Phần các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông và củng cố lời giảng dạy bằng những phép lạ kèm theo. Kính thưa quý vị và các bạn, dường như ngày lễ Thăng Thiên gợi một chút u buồn và luyến tiếc nơi chúng ta như các tông đồ xưa. Trạng thái này đặt chúng ta vào trong một khoảng khắc sống với quá khứ thời gian. Tuy nhiên, cần phải minh xác rõ ràng, Thăng Thiên không phải là một biến cố quá khứ, nhưng là một trong những khía cạnh mầu nhiệm lớn của đức tin. Đây chính là một sứ điệp lớn lao dành cho các Kitô hữu mọi thời đại. Đó là một mệnh lệnh lên đường, một mệnh lệnh của sự trung tín với tin mừng cứu độ nhân loại và tin tưởng với lời đoan hứa của Đấng trao phó sứ vụ cho mỗi chúng ta. Giáo hội mời gọi chúng ta lắng nghe lại sứ điệp này trong khung cảnh mừng lễ Thăng Thiên. Thứ nhất, Thăng Thiên, một mệnh lệnh lên đường. Hành trình 3 năm công khai loan báo tin mừng của Chúa Giêsu không chấm dứt với việc Ngài về với Chúa Cha. Trong suốt hành trình 3 năm đã qua, không ít lần Ngài đã nhắc nhở và sai các môn đệ lên đường. Có thể nói, đó là chuỗi ngày học tập và huấn luyện cho sứ vụ. Giờ đây, đã tới lúc những người học trò của Ngài phải đảm trách lấy sứ vụ này cách chính thức. Trước khi lên trời, không còn hiện diện hữu hình với các môn đệ, Chúa Giêsu trao sứ mạng này cho các môn đệ. Ngài đã khởi sự công cuộc loan báo tin mừng trong giới hạn là nước Israel. Nay, Ngài ủy thác cho các môn đệ nối tiếp sứ mạng loan báo của Ngài là loan báo tin mừng khắp cùng trái đất. Vì thực hiện theo mệnh lệnh của Đức Giêsu, nay đang ở trong vinh quang của Chúa Cha, các môn đệ sẽ có thể làm những gì mà xưa kia chính Đức Giêsu chưa làm được. Ai tin vào Thầy thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn lao hơn nữa vì Thầy đến cùng Chúa Cha. Việc lớn lao ấy là nay họ sẽ ra đi loan báo tin mừng khắp thế giới. Các con hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, rao giảng tin mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa thì sẽ được cứu độ. Ai không tin sẽ bị luận phạt. Nói cách khác, từ nay, chính trong cuộc chia tay này, các môn đệ được mời gọi để chia sẻ sứ vụ của Thầy Giêsu. Sứ vụ chính Ngài đã khởi sự, đã huấn luyện các ông và giờ đây trao phó lại cho các ông hoàn tất. Kế đến Thăng Thiên, một mệnh lệnh trung tín với tin mừng. Lệnh truyền lên đường gắn liền với sứ vụ loan báo tin mừng cho mọi tạo vật. Thế nhưng, tin mừng nào sẽ được loan báo bởi các ông cho con người mọi thời đại? Trước hết, đó là tin mừng Chúa Giêsu đã giảng dạy bởi quyền năng Thánh Thần trong suốt những 5 tháng công khai hoạt động của Ngài. Kế đến, đó chính là tin mừng Đức Giêsu đã chết và sống lại để cứu độ con người. Cuối cùng có thể tóm kết tin mừng đó là Thiên Chúa yêu thương con người, Ngài chính là Đấng giải phóng, chữa lành và trợ giúp con người đương đầu với những nguy cơ của cuộc sống. Đây chính là tin mừng của ơn cứu độ cho ai tin và chịu phép rửa. Tin mừng loan báo chính Thiên Chúa yêu thương và ở cùng con người. Chính bởi sự cao cả của tin mừng này, người môn đệ Đức Giêsu cần phải loan báo cách tín chung với tin mừng này cho hết mọi người qua mọi thời. Và cuối cùng, Thăng Thiên, một mệnh lệnh được đảm bảo bởi một lời hứa. Với mệnh lệnh lên đường do Thánh Marco thuật lại, người môn đệ Chúa Giêsu không chỉ được mời gọi để loan báo tin mừng ơn cứu độ cho con người, nhưng các ông còn được mời gọi để sống trọn vẹn thái độ của lòng tin cậy. Trước hết, đó là sự cảm nghiệm về lòng tin cậy của Chúa dành cho các ông khi trao sứ vụ. kế đến. Đó là thái độ tin cậy của các ông vào lời đoan hứa của Chúa Giêsu. Đức Giêsu bảo đảm với các ông rằng Ngài sẽ mãi mãi trợ giúp họ, tăng cường lời giảng dạy của họ bằng những đặc sủng, làm phép lạ như trừ quỷ, nói tiếng lạ, cầm rắn trong tay, chữa bệnh. Chính cảm nghiệm này đã giúp các tông đồ lên đường hoàn tất sứ vụ của mình. Phần các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông và củng cố lời giảng dạy bằng những phép lạ kèm theo. Nói cách khác, mọi bước đường của người môn đệ không đơn độc, nhưng được đấng sai đi đồng hành và trợ lực trong từng giây phút trên cuộc hành trình cam go này. Kính thưa quý vị và các bạn, không chỉ các tông đồ xưa, chính chúng ta hôm nay cũng đang được mời gọi để lên đường đến mọi miền. Hành trình của chúng ta chỉ có thể hoàn tất khi mỗi chúng ta bắt đầu sống ý thức xóa mình để hội nhập vào trong những vùng đất mới của sứ vụ. Việc xóa mình này cũng bao hàm việc cảm nhận việc Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, Chúa đã tin tưởng giao phó cho chúng con sứ vụ thông thuần với sứ vụ cao cả của Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa vì sự tin tưởng Chúa dành cho chúng con. Chúng con cũng muốn theo sát con đường của sứ vụ Chúa đã đi trước chúng con. Nhưng rất nhiều khi, sự yếu đuối đã làm chúng con nhụt chí. Xin Chúa củng cố lòng tin của chúng con. Xin giúp chúng con luôn ý thức đủ rằng lời hứa đồng hành và trợ lực của Chúa vẫn còn nguyên giá trị với chúng con hôm nay và mãi mãi, để chúng con vững bước hành trình của chúng con. Amen.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Câu chuyện gia đình với phần trình bày của Mai Hương.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, đức tin là huyết mạch của đời sống gia đình. Đó là niềm sắc tín mà chúng tôi đã không ngừng chia sẻ trong câu chuyện gia đình hàng tuần, nhất là khi bàn đến sức khỏe của gia đình. Một gia đình lành mạnh thiết yếu phải là một gia đình có niềm tin tôn giáo. Đây hẳn phải là nét nổi bật nhất trong dung mạo của một gia đình lành mạnh. Niềm tin tôn giáo là yếu tố quan trọng nhất giúp gia đình đứng vững trước những khó khăn và thử thách trong cuộc sống. Do đó, thông truyền và nuôi dưỡng niềm tin là nghĩa vụ hàng đầu của cha mẹ. Có tất cả mà không có niềm tin, quả là điều bất hạnh lớn nhất đối với cá nhân và gia đình. Đó là niềm sắc tín mà một lần nữa hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ. Gia đình là nơi đầu tiên để tất cả mọi ơn gọi được phát triển và thành toàn. Kinh nghiệm cho chúng ta thấy rằng một gia đình đạo đức, nghĩa là biết cầu nguyện và sống đức tin một cách sâu sắc, là môi trường giúp phát triển và đào luyện đức tin của con cái, cũng như làm nảy sinh ơn gọi linh mục và tu sĩ. Cho đến nay, Giáo hội Công giáo tại Việt Nam vẫn được xem là một trong những giáo hội có nhiều ơn gọi hơn cả tại Á Châu. có nhiều lý do để giải thích sự kiện này. Nhưng trong chiều sâu, sự phong phú của ơn gọi linh mục và tu sĩ tại Việt Nam tùy thuộc vào chính lòng đạo đức của các gia đình Việt Nam. Một gia đình đạo đức vẫn luôn là môi trường màu mỡ và tươi thắm để đức tin được nuôi dưỡng và ơn gọi được trổ sinh. Đức tin là một ân ban nhưng không của Chúa, do đó nó cần được thông truyền ngay từ khi con người vừa lọt lòng mẹ. Trẻ con thường cảm nhận và thụ cảm trước khi hiểu biết bằng suy luận. Từ khi vừa lọt lòng mẹ vừa được vài tháng, nó đã có thể cười, có thể nhìn, có thể có những cử chỉ trìu mến, nũng nịu với mẹ, cũng như với những người xung quanh. Lớn lên, nó cũng có thể đón nhận và đáp trả lại tình yêu thương của những người xung quanh mà chưa hề nhận thức được rõ ràng những liên hệ giữa cha mẹ, con cái, anh em. Tình yêu thương, bầu khí đầm ấm trong gia đình là hơi thở tự nhiên của trẻ thơ. Cũng thế, đức tin cần có một bầu khí thuận lợi để được phát triển. Bầu khí thuận hòa, tình yêu đầm thắm trong gia đình chính là điều kiện cần thiết để đức tin được triển nở. Chính khi cảm nhận được tình yêu của cha mẹ, của anh chị em, của mọi người trong gia đình, mà một cách vô hình, trẻ con cảm nhận được tình yêu của Chúa. Một người không bao giờ cảm nhận được tình yêu của người cha, sẽ khó có thể hiểu được thế nào là tình yêu của Thiên Chúa mà chúng ta kêu cầu là cha. Điều này chứng tỏ rằng không phải có học giáo lý trẻ con mới có đức tin. Có lẽ nghĩ rằng nhờ học giáo lý mới có đức tin, cho nên nhiều bậc phụ huynh thường khoáng trắng việc dạy giáo lý cho các linh mục, các tu sĩ hay giảng viên giáo lý. Họ quên rằng nhiệm vụ ấy trước tiên là của cha mẹ, và việc dạy giáo lý ấy phải bắt đầu ngay từ khi đứa bé vừa lọt lòng mẹ. Nguyên tắc cơ bản mà Thánh Giacôbê đề ra cho các bậc phụ huynh là: đức tin không có việc làm là đức tin chết. Điều này thật dễ hiểu. Nếu chúng ta tuyên bố mình có đức tin và giảng lược đức tin ấy vào một số kinh kệ phải đọc, một số tín điều phải tin, một vài điều luật phải giữ, mà không thực sự thể hiện đức tin ấy bằng những việc làm của lòng tin và đức mến, thì có lẽ đức tin mà chúng ta tưởng mình đang có lẽ chỉ là một đức tin chết mà thôi. Khi đức tin đã chết nơi một người nào đó, thì người đó chẳng khác nào một người ngoại giáo. Phải thực sự cảm nghiệm được một đấng vô hình như là tình yêu đang hiện diện trong từng phút từng giây của cuộc sống con người. Phải thể hiện niềm tin ấy bằng những hành động cụ thể của tín thác, của tin yêu. Thì lúc đó chúng ta mới thực sự là người có đức tin và sống đức tin. Và sống đức tin như thế, đó là một cách thông truyền đức tin cho con cái. Nhiều người cho rằng dạy giáo lý cho con cái hay thông truyền đức tin cho con cái là dạy cho chúng vài câu theo sách bổn hay kể một vài câu chuyện trong Kinh Thánh, rồi bắt chúng phải học thuộc lòng, và cho như thế là đã làm tròn bổn phận dạy giáo lý của cha mẹ. Thời đại của chúng ta là thời đại của truyền thông. Sự sụp đổ của các chế độ bưng bít xây dựng trên sự dối trá cho chúng ta thấy rằng không gì phản tuyên truyền bằng sự dối trá. Sự sai biệt hay tương phản nhau giữa lời nói và hành động luôn có tác dụng phản giáo dục. Đức tin chỉ có thể thông truyền bằng sự thành thật mà thôi. Cha mẹ chỉ có thể nói cho con cái về tình yêu của Thiên Chúa bằng gương bác ái, hòa thuận, tha thứ của chính họ mà thôi. Thời đại của chúng ta cũng là thời đại của khoa học và kỹ thuật. ngôn ngữ mà con cái chúng ta đang sử dụng là ngôn ngữ của thực nghiệm. Nếu cha mẹ không biết đọc Kinh Thánh trong sự đối chiếu với những khám phá của khoa học, nếu cha mẹ không biết dùng những ngôn ngữ của thời đại để dẫn giải lời Chúa cho con cái, nếu cha mẹ không theo kịp đà tiến của nhân loại, thì dĩ nhiên sự thông truyền đức tin cho con em cũng bị giới hạn. Điều này có nghĩa là thông truyền đức tin cũng đồng nghĩa với học hỏi về đức tin. Đức tin không phải là một mớ kiến thức được đắc thủ một lần cho tất cả, mà là một cuộc hành trình tìm kiếm liên tục. Cuộc hành trình ấy, nếu được sống với tất cả chân thành, cũng đã là một thông truyền đức tin. Gia đình là trường dạy nền tảng và đầu tiên về đức tin. Cha mẹ là những nhà giáo dục đầu tiên về đức tin. Thái độ sống đức tin của cha mẹ, thái độ cởi mở của cha mẹ trong việc thông truyền đức tin là một đòi hỏi thiết yếu. Điều này cho thấy rằng đức tin không phải là một mớ hiểu biết mà cha mẹ nhồi nhét vào đầu con cái, mà trái lại là một cuộc đồng hành, một san sẻ và trao ban trong yêu thương. Xin được mượn câu chuyện sau đây để nói lên niềm xác tín của chúng tôi về vai trò của cha mẹ trong việc thông truyền đức tin cho con cái. Trong một lớp Kinh Thánh nọ, mọi người đều hăng say thảo luận về những bản dịch khác nhau. Người thích bản dịch này, người chuộng bản dịch kia. Mỗi người đều trình bày ý thích riêng của mình. Riêng có một chàng thanh niên đã phát biểu như sau. Tôi thích bản dịch của mẹ tôi nhất. Nghe thế, mọi người ngạc nhiên hỏi, mẹ anh có dịch Kinh Thánh bao giờ đâu? Người thanh niên trả lời, mẹ tôi vẫn dịch Kinh Thánh qua lời nói hàng ngày với tôi. Trước khi tôi biết đọc biết viết, mẹ tôi đã dịch Kinh Thánh cho tôi nghe rồi. Mẹ tôi đã sống những gì mẹ tôi nói và dạy tôi làm như vậy. Đó là bản dịch hay nhất mà tôi biết được. Với mỗi chuyện trên đây, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẽ nói. Xin cho con cất tiếng lệ trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lạy Ngài là sức sống của con, lạy Ngài là ánh sáng đời con, lạy Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài được chất lắm niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một vị hoàng tử trẻ sắp được tấn phong hoàng đế. Nghe tin đó, các quốc vương lân cận liền mang đủ mọi thứ ngọc ngà, châu báu đến để chúc mừng. Sau khi xem qua các báu vật, nhà vua rất ngạc nhiên về một món quà mà trong đó là 4 con búp bê bằng đất sét. Vị vua tương lai muốn biết xem ai là người tặng món quà đó, và Ngài cũng rất muốn ý nghĩa của chúng là gì. Thấy hoàng tử thắc mắc, một viên quan trong triều liền thừa nhận chính ông là người tặng nhà vua món quà đó. Viên quan ấy cũng giải thích cho hoàng tử biết về ý nghĩa của chúng, bằng cách đưa cho vua ba sợi dây nhựa cứng và nói vua xỏ vào tai của ba con búp bê đầu tiên. Hoàng tử làm theo yêu cầu. Ngài bắt đầu xỏ tai con thứ nhất, thì ngay lập tức đầu dây liền ló ra ở tai bên kia của con búp bê. Hoàng tử tiếp tục xỏ vào tai con thứ hai, thì đầu dây lại ló ra đằng miệng của nó. Sau đó, hoàng tử xỏ vào tai con thứ ba, thì đầu dây không thấy ló ra ở đâu cả. Cuối cùng, vị hoàng tử lại tiếp tục được yêu cầu cầm ba sợi dây một lúc và xỏ vào tai của con búp bê cuối cùng, thì thấy một sợi ló ra ở tai bên kia, một sợi ló ra ở miệng, và một sợi không ló ra ở đâu cả. Lúc này, viên quan mới ôn tồn giải thích. Hoàng tử thấy đấy, con búp bê thứ nhất tượng trưng cho người vừa nghe xong tai này đã bị lọt qua tai kia và quên mất. Con thứ hai tượng trưng cho người vừa nghe xong đã bếp xếp nói cho người này, người khác. Con thứ ba là người nghe lại biết kín đáo với những gì mình đã được nghe. Nhưng con búp bê thứ tư mới là con người hoàn hảo và đáng tin cậy. Nó tượng trưng cho người khôn ngoan, đó là biết khi nào cần nghe, khi nào cần nói và khi nào thì cần im lặng. Khi lên cai trị đất nước, hoàng tử cần biết tận dụng sự khôn ngoan của con búp bê thứ tư để dùng người và cũng để biết hành xử trong nhiệm vụ khó khăn của ngài nữa. Quý vị và các bạn thân mến! Hình ảnh của con búp bê thứ tư bằng đất sét kia không phải chỉ tốt cho người trị vì một vương quốc, nhưng nó cần thiết cho tất cả mọi người chúng ta. Con búp bê thứ tư tượng trưng cho mẫu người khôn ngoan và tinh tế. Nó có khả năng nghe và cũng có khả năng quên. Nó có khả năng nghe và cũng có khả năng biết nói lại khi cần thiết. Nó có khả năng nghe và cũng có khả năng kín kẽ những điều cần kín kẽ. Trong cuộc sống đa dạng và biến hóa phức tạp, nếu ta không biết linh hoạt và biến báo như con búp bê thứ tư này, chính ta sẽ bị những thực hư của đồn đại bóp nghẹt ta. Và ta cũng có thể là những thủ phạm làm cho chính cuộc sống của mình và của người khác bị rạn nứt bởi sự vô tâm và hời hợt qua sự hớ hên trong lời ăn tiếng nói của mình. Vì thế, ta phải hết sức khôn ngoan để mình không trở thành thủ phạm mà cũng không để mình trở thành nạn nhân của miệng lưỡi thế gian. Ta không nhất thiết phải lắng nghe tất cả mọi thứ, để rồi bực tức vì sự vô lý, sự phóng đại và tô màu của dư luận. Ta phải biết chắt lọc những điều cần nghe, những điều cần nói và những điều cần thinh lặng. Vâng, cần lắm nơi ta sự biến hóa linh hoạt trong suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Để ta biết khi nào cần nghe, khi nào cần nói và khi nào cần phải im lặng. Với một sự linh hoạt, khôn ngoan và đầy phân định như thế, chắc chắn chúng ta sẽ không bị bầm dập bởi những va chạm của thị phi, và chúng ta cũng không gây nên những bất hòa chia rẽ trong cuộc sống giữa ta với người xung quanh. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn tỉnh táo trong việc kiềm chế lời ăn tiếng nói của chúng con. Bởi lẽ nếu không cẩn thận, thì lời con cũng có thể làm con trở nên trắng án, mà cũng có thể kết án con nơi cửa công cuối cùng. Amen.
Xin cho con vững bước đi vào đời truyền giao cho chân lý. Xin cho con biết say mê cuộc đời làm nhân chứng tình yêu, cho môi con thắm nét cười, lời Ngài được đem cho thế giới. Cho đôi tay sáng ơn trời, trọn vẹn hành lý cho ngày mai. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằn dõi bước. Lời Ngài được chất lót niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.